của ngày đã mất. Vào giữa mùa khô, chúng tôi thực hiện chuyến du khảo đồng bằng châu Thổ. Hai tuần cuối cùng của cuộc điền dã, chúng tôi ở lại Thổ Sầu. Những khúc hát của các bà má ở xứ này đã giữ chân chúng tôi lại quá lâu. Chúng tôi thuê một chiếc ghe nhỏ, len lỏi vào những con kinh rạch chằng chịch của Thổ Sầu. Sáng, cậu lái ghe là một người ít học, hoang dã và mạnh mẽ. Sáng cùng mẹ đi bán hàng bông từ năm 12 tuổi, cậu ta rành rẽ đường ngang lối tắt, thuộc lòng con nước lớn rồng. Hôm gặp Sáng ở bến sông, tôi nói tôi cần tìm những bà già biết hát. Cậu ta cười. Nhóc luôn, chú muốn đi tôi chở. Và Sáng không quá lời. Hôm nào chúng tôi ra đi cũng gặp khúc hát mới từ một bà già trầu đỏ trên môi. Em có vẻ phấn khích với những giai điệu mà chúng tôi chưa từng biết, chưa ai sưu tầm bao giờ. Phụ mẫu đánh em hoặc què hoặc quại, treo em lên tại nhánh bần, rủi mà đứt dây rớt xuống, em cũng lần theo anh. Ia. Chú thích: mượn từ Bộ Hành với Ca Dao của nhà thơ Lê Giang. Hết chú thích. Em làm việc luôn trên ghe, nghe lại những đoạn băng ghi âm, đính những mẫu ghi chú vào và viết lời, ký âm vào giấy. Cuối ngày, tôi sẽ nghe băng và đối chiếu với bản ký âm. Em ngồi gần đó, dõi theo nét mặt tôi và thường nhoén cười khi thấy tôi cau mày khi phát hiện vài sơ sót nhỏ. Em theo tôi làm công trình sưu tầm khảo cứu dân ca hơn một năm, không vì niềm đam mê nào rõ ràng ngoài việc em thích tôi. Vì thầy giống ông ba. Đó là ông già hàng xóm đã làm bạn với em suốt một tuổi thơ thui thủi. Cha ở tù vì biển thủ của công. Mẹ mãi mê lao vào những cuộc hẹn hò. Em cắt tóc bên cao bên thấp tới trường, trông khá quái dị. Và tôi đã xoa đầu em một cách bâng quơ trong một cơn phấn khích mà tôi không thể nhớ. Em nhắc lại rất chi tiết. Hôm đó, tay thầy thơm mùi cỏ cú. Em biết cỏ này vườn ông ba nhiều lắm. Ngừng một chút, em dụi mặt vào ngực áo tôi giữa cái sảnh đông người. Thầy cũng dịu dàng như ông ba. Tôi cười, em ngây thơ tới mức ngay cả sự tàn tạ khô kiệt của sự sống và dịu dàng cũng không phân biệt được. Nên việc cho phép em tham gia nhóm nghiên cứu cũng vì một cái gật đầu bâng quơ. Khi hoạch định chuyến đi, em níu tôi đòi theo. Tôi ngó em từ đầu tới chân, giọng hơi mỉa mai. Vụ này cực khổ lắm, cô nhắm chịu nổi không? Em cười. Dạ, không sao đâu, miễn là em được ở bên thầy. Câu cuối cùng, em hạ giọng, nghe nhẹ như một lọn gió bấc buốt qua lớp áo. Tôi lấy kính ra lau. Khi ấy tôi đã 69 tuổi, em mới 22. Tôi không bao giờ muốn nhớ điều đó. Nhưng đôi kính lão, dáng người héo như chỉ là da bọc lấy những đốt xương rời. Mái tóc đã ngả màu bông lau chín. Tất cả những gì thuộc về tôi đều nhắc nhở, tôi đã quá già. Tôi từ chối thẳng. Thôi, cô ở lại, tôi sẽ đi với Trâm. Cái tên của một đàn chị khá giỏi giang không làm em thất vọng mảy may. Em tỉnh bơ quay đi. Hôm ra xe thì em đã cõng ba lô chờ sẵn ở đó. Thấy tôi đi một mình, em không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ cười chồng chọc, ý như... Em biết mà, thầy nói gạt em. Tôi ngẩn ngơ không biết làm gì với một cô gái thông minh và quá hiểu mình, thì em đã kéo tôi lên xe. Em ngủ suốt đường đi, ngủ ngon lành như đứa trẻ con. Nhiều lần đầu em dục dặc, mất điểm tựa. Tôi đã lén kéo vào mình, nhưng bàng hoàng nhận ra, vai tôi đã cứng khoèo. Những ngón tay cũng khô khi tôi lần vào ngực em trong tối đầu tiên. Em giấu nụ cười trong chiếc mền. Được nằm kế bên thầy, thích lắm. Cái cảm giác mình đang khô đi khiến tôi rã rời. Hầu như không có một cơn rạo rực nào khiến tôi có thể ôm lấy em. Lời bỗng rác trên môi, lục cục, lòn hòn, sẵn lè. Tôi không thể ngủ được khi có người lạ. Em vẫn cười, vẫn nhích ra mép giường, suốt đêm không chạm vào tôi. Tôi thì không sao chợp mắt, phấp phỏng sợ em mê ngủ, lăn đợp xuống đất. Vẻ mặt hốc hác của tôi sáng sau đã khiến em áy náy. Những ngày rong ruổi tiếp nối, luôn có hai giường riêng biệt, cho tôi và em. Giấc ngủ không vì vậy mà đến với tôi dễ dàng. Không biết có phải vì vậy mà tôi cáu kỉnh xuống, chỉ vì một nốt nhạc sai, tôi cũng có thể cào nhào, giận dỗi. Nhưng mỗi lần tôi nhăn trán thì em chỉ rụt cổ cười. Có lần tôi giận đến xé phăng bản ký âm đi, em lại gần và cắn vào tay tôi, nheo mắt. Thầy tính đuổi em đi bằng mấy cái lỗi nhỏ xíu này hả? Tôi ngó cái dấu răng trên da thịt mình, cảm giác em gần gũi tới mức như đang ở trong tôi. Bản ký âm em làm lại không hề có một sai sót nào. Dường như em sung sướng, cố ý mắc một vài lỗi để buộc tôi sưng sỉa, rầy rà. Tôi biết điều đó, nhưng không hiểu sao tôi lại chờ đợi được cuốn vào vở kịch của em bày sẵn. Thị tứ đã lùi xa sau lưng, chúng tôi đi sâu vào những xóm làng heo hút. Cái túi chứa những cuộn băng cassette ngày càng đầy. Giữa đêm em mở lại tiếng gà trưa hay ai đó ới lên ăn cơm. Trong một khu vườn thăm thẳm, bờ lau xào xạc gió, nước chảy vào họng đìa, con chim nào đó kêu ánh ỏi. Một ngày đã qua với em là ngày không bao giờ mất. Tôi thì mất trắng, đôi khi nằm dựng bên này, mở cuộn băng ký ức của riêng mình, nghe lại tiếng khóc ngất của em khi bị đĩa leo, tự hỏi. Sao lúc đó thì không ôm em vào lòng mà chắp tay sau đít cào cậu? Chán không chịu nổi, cô còn tính khóc tới chừng nào nữa? Vài lần lội tắt qua những cánh đồng tàn rạ để đến với cái xóm nhỏ vắt vẻo giữa đồng khơi, nơi có bà già nào đó đang cất giữ trong ký ức một câu hò, điệu lý mà chúng tôi chưa biết. Tôi đã tưởng cái ngày hôm đó không bao giờ mất. Giữa trời và đất lồng lộng, bỗng dưng tôi cười xòa, nói đùa mấy câu ý nhị. Cái cảm giác chỉ có em và tôi và cây cỏ dại trên đồng làm tôi thấy dễ chịu. Thậm chí tôi chủ động nắm tay em, và bàn tay nhỏ nhắn đó thoáng lạnh đi vì bất ngờ. Em giả vờ ngó bâng quơ lên mây trời, lâng lâng vui. Nhưng tôi đã không giữ tay em được lâu, vì khi trình bắt con chuồn chuồn gần cái ao nhỏ sắp cạn nước bên bờ ruộng, tôi đã thấy lại mái tóc trắng xóa của mình. Và cơn nắng khô khốc trùm phủ lên tôi khi bước vào cái xóm nhỏ đó, nghe mời hai chú cháu uống ly nước dừa cho mát rồi hẳn đi. Tôi ngồi rũ ra, thở dốc, không hoàn toàn vì điệu hò mà chúng tôi cần tìm đã bị chôn vùi tuyệt tích xuống đất cùng với một người già 7 tháng trước. Cuộc đi của chúng tôi bỗng dưng chậm lại. Em hay than mỏi chân, ngồi ì ra dưới một gốc ô môi bên con đường xóm vắng người. Tôi cằn nhằn. Kiểu này thì biết chừng nào mới tới chỗ đây. Tôi đã nói là cô chịu không nổi mà. Thiệt là, chỉ làm vướng chân tôi. Em cười hinh hích, kéo tay tôi ngồi xuống cạnh mình, nói. Thầy ơi, thầy mỏi chân đi. Sau câu nói ấy thì tôi thấy mình bỗng mỏi thật, vì chỉ cần đi chút nữa, gặp người đời. Tôi sao thấy lại tuổi 69 của mình trong mắt họ, sao phải nghe câu nói hồn nhiên của một người hồn nhiên. Ông anh có con gái ngộ quá, phải ở gần, tôi hỏi cưới cho thằng Út tôi, mình làm xuôi da chơi. Và em bỏ chén cơm ăn dở xuống, rối bời nắm lấy tay tôi. Không phải đâu, chú ơi, không phải... Cái khoảnh khắc rối bời này sẽ lặp đi lặp lại chừng nào em còn ở bên tôi. Tôi muốn ngồi mãi ở dưới cái vòm bông ô môi đỏ, vì chút nữa thôi, trong khi em đặt máy ghi âm một câu hát dân gian, tôi chụp hình gương mặt già quéo của bà cụ và máy ảnh bỗng rung. Tôi thấy chính mình trong ống kính, lụ khụ, hôm hem, miệng phập phèo đôi môi trống. Tôi sợ ở bên em như thế này sao? Như một bộ xương đang khô đi, rơi ra từng lóng một. Bà cụ vẫn đang say sưa trệu trạo hát. Nước chảy láng linh chảy ra vàm cú, thấy dạng em chèo cặp vú muốn hung. Em cười ngặt nghẽo. Trời đất ơi, Ngoại làm con đau bụng rồi nè. Tôi gần như không dám nhìn vào cái cười trong trẻo đó vì sợ mình sẽ nhớ lâu. Chuyến khảo cứu đã bước vào những ngày cuối. Và khi tới thổ sầu, tôi đã giữ được thái độ lạnh lùng với em, một sự xa cách cần thiết cho tôi thanh thản về lại phòng làm việc trong viện âm nhạc, hoàn tất công trình nghiên cứu của mình cho đến cuối đời, và cho em đủ tỉnh táo để thấy rằng những thanh niên cùng khoa xứng đáng hơn tôi. Nên thời gian ở thổ sầu tôi thường cau có, sáng thấy đôi khi tôi gầm gừ em chỉ vì những lỗi nhỏ, cậu ta cằn nhằn. Chú ỷ lớn rồi ăn hiếp cổ. Tôi nạt lại, cậu thì biết gì, rồi bỏ đi chỗ khác. Sáng dây qua em, an ủi. Thầy kệ ổng, mấy ông già hay khó tánh. Rồi ngẩn ra, thì thấy em cười tỉnh bơ, chẳng có vẻ gì buồn bã. Tôi hoang mang, cáu giận cũng là một cách quan tâm, nhưng dẫn dưng thì có tác dụng không? Chiếc ghe đưa chúng tôi đi từ khúc hát này đến khúc hát khác, vì sông rạch chằng chịt. Chúng tôi không thể quay lại thị xã trong ngày. Đêm chúng tôi ở lại nhà bà con, ngủ trên những chiếc bạt cau gồ ghề, cọt kẹt, hay bộ ván đã bị mọt đục nham nhở. Ngày lại, chúng tôi đi dọc những triền sông mãi miết những hàng dừa nước, những lùm chùm gọng, những bụi ráng, ô rô. Giữa những câu hát phèo phào đứt quãng vì thiếu hơi. Em đi tìm anh, nước mắt nhỏ úa cọng cỏ vàng. Anh không tin đi trở lại mấy nẻo đàn em qua. Đôi khi tôi được nghe lại tiếng bìm bịp kêu chen lẫn trong nước chân khỏa vào nước và giọng của Sáng ngập ngừng. Chân của đó trắng quá chừng. Tôi ngồi nghe mớ âm thanh đó với vẻ mặt điềm nhiên vì tôi biết em đang dõi theo mình. Không phải vô tình mà những cuối ngày khi ngồi đối chiếu lại băng và bản ký âm, tôi thường được nghe những cuộc chuyện trò. Tiếng tu hú gọi bầy tao tác, sau đó là giọng Sáng. Bữa nào nghe tu hú kêu, tôi mệt muốn chết. Em hỏi, sao vậy? Sáng cười khà khà. Vì tôi mắc kêu theo nó. Cứ tôi nín nó kêu, tôi kêu nó nín, một hồi muốn đứt hơi. Em cười giòn, sau đó là tiếng gió xào xạc. Tôi đoán là em và Sáng đang ngồi dưới một bờ tre. Rồi Sáng thở dài. Mai mốt đó về chắc tôi buồn ác liệt. Tôi nhấn nút stop như một động thái vô tình sau khi sửa lại bản ký âm. Tôi thờ ơ vặn mình cho đỡ mỏi rồi nằm dài khoan khoái trên sạp ghe. Ở đằng mũi, em làm sao thấy tôi đang tái nhợt đi. Thời gian ở thổ sầu vì thế mà hiện diện một cách bất thường, ngập ngừng, dằn vặt với tôi và em nhưng quá mau với Sáng. Chạng vạng nào Sáng cũng chép miệng than. Trời ơi, mới đây mà hết một ngày rồi. Thích em không giấu giếm, có bữa Sáng táo tợn hôn lên mặt em, rồi nhảy ào xuống nước. Em ngó về phía tôi, và tôi thì cố gắng lên môi nụ cười bình thản. Em cúi đầu, nhìn sông trôi sơ rơ. Buổi chiều của ngày cuối cùng trước khi Sáng chạy chiếc ghe trở lại thị xã, em cho tôi nghe một đoạn băng thừa, Sáng nói. Tối nay tôi lấy ghe chở đó lại đằng xã uống nước chơi, cũng gần đây thôi. Em ngập ngừng. Ừa, cũng được. Tôi chuyên chú nghe lại điệu Lý Tình Tang. Có con chim nhạn bỏ đàn, qua đây nhớ bậu, bò càng khóc thương. Rồi bôi bôi xóa xóa trên tờ giấy trước mặt, cây viết tuôn mực như đang khóc. Để kìm lòng lại, tôi bỏ chúng qua một bên, soi mình xuống sông. Để thấy tóc mình, gương mặt gãy khúc trên mặt sóng. Mày già rồi, mày già rồi. Lúc em xin phép đi với Sáng, thì mặt tôi đã ủi phẳng, trán tôi không nhíu lại, mày tôi không cao, nụ cười tôi an nhiên, dặn dò mấy câu như chính con gái mình hẹn hò. Tôi mà chớp mắt, em sẽ trở lên bờ. Buổi tối trong căn nhà mà chúng tôi nghỉ lại, tôi ngồi đập mũi lép bép đến khuya. Bà cụ già đã hát điệu hò Huê Tình lúc chiều, hỏi tôi sao buồn vậy. Tôi cười. Đâu có, tại trà đậm quá. Bà gật đầu. Ừ, tụi nhỏ chậm thiệt, tới giờ vẫn chưa về. Tôi không tin bà lãng tai, dù có lúc tôi hỏi bà đi lại có khó không. Bà trả lời. ăn thịt chó tội chết. Nửa đêm, tiếng dây xích buộc ghe sủng sẻng dưới bến làm tôi chui vào mùng và ngủ say, thanh thản. Tôi tin rằng chưa bao giờ mình lại ngủ một giấc sâu đến mức cảm giác như mình đang chìm từ từ vào chết. Em bước lặng qua chỗ bộ vạc tôi nằm ngáy. Dưới bến, sáng chắc là không ngủ được. Tiếng dây xích mũi ghe cứ lao xào suốt. Sớm sau, lúc chạy chiếc ghe cũ chậm chạp ạch đuổi đưa chúng tôi ra thị xã, sáng nói: "Mai mốt tôi lên Sài Gòn làm mướn, thể nào cũng kiếm hai người chơi." Em hoảng: "Anh không bao giờ tìm được tụi tôi đâu, đừng đi." Nhưng chẳng có dấu hiệu nào sáng sẽ nghe lời em, bắt đầu từ ý nghĩ bỏ thổ sầu, chiếc ghe và những dòng sông. Cậu ta bước vào cuộc theo đuổi biền biệt. Cái ý nghĩ chính chúng tôi đã làm thay đổi số phận của sáng, khiến chuyến xe ngột ngạt. Tôi và em vẫy tay cho đến khi sáng chỉ còn dấu chấm than nhỏ nhoi, tuyệt vọng. Em dây lại, quệt nước mắt, và suốt chặng đường dài không hề nhìn tôi. Cái cảm giác mất em bắt đầu ăn lan trên từng thớ thịt. Chuyến xe cập bến vào một buổi chiều tàn lụi, nhưng chúng tôi mãi mãi không trở về được cái nơi mình ra đi. Đời vốn không buồn, nhưng người ta cứ làm cho nó buồn. Chiếc taxi đưa tôi đi một quãng, thì cái trống trại đã thấu buốt tận đỉnh đầu. Tôi ríu giọng nhờ người tài xế quay lại chỗ em. Đã buông lời từ giã dửng dưng, chỉ còn nhao nhát những khuôn mặt lạ. Em đã mất trước khi ngày mất, sẽ còn gặp nhau, nhưng em không là em cũ. Tôi gần như nói ra bằng lời. May quá, cuối cùng thì cô ta cũng chịu rời khỏi mình. Thật may. May quá, mai kia khi trút hơi thở cuối cùng, tôi chẳng phải nặng lo cho em, lúc đó ngồi cạnh tôi với gương mặt ướt. Một chuyện hẹn hò. Mưa rồi, không phải là thứ mưa nhão, ướt, đẫm nước, dịu dàng mà cốc từng quen thuộc. Có cảm giác mưa hơi rác, trơ như một tiếng cười khang. Gió cũng lạ lẫm, chúng rào rào đuổi nhau trên cao, trên ngọn cây, mái nhà. Gần mặt đất là một khoảng không lặng phắt. Cả cái lá bìm bìm đeo trên vách chòi cũng không thèm ve vậy. Cốc hơi lo lắng. Sáng nay nghe người ta bơi xuồng rơm rã đua nhau đi mua mì gói. Họ nói bão tới rồi. Có thùng mì dặn trong tủ. Người thổ sầu chẳng cần chằng chống, ràng rịch nhà cửa, cũng bình thản qua bão cấp 10. Nghĩ tới đó, Cốc mắc cười. Cốc ra cửa, ngó nghiêng. Mưa tạt ướt mặt, đầm sầu lặng ngắt. Trong màn mưa đục ngầu ngầu, những cái chòi lá nằm rải rác, thưa thớt, đờ đẫn. Bình thường, đầm sầu đã vắng người vì đã qua mùa tôm cá. Bây giờ lại thêm tin bão, đầm nước hoàn toàn hoang vu. Cốc thấy bão đã đến, thật gần. Nhưng đôi người vẫn nằm kia, tỉnh bơ, lơ ngơ ngủ. Họ ra đây lúc xế chiều, khi trời vẫn còn một chùm nắng héo, như thể họ tình cờ đi ngang qua căn chòi hoang này, tình cờ thấy người quen và ghé lại. Người đàn ông chạy xuồng máy đến trước, phất áo quét sơ những bụi bặm, chửi cha mấy cái mạng nhện mắc trên tóc, sau đó nằm dài, nhịp chân, ca lững tững. Một hồi thì người phụ nữ tới, những nhát dầm của chị rất dè dặt, chần chừ. Và ngập ngừng, chị vẫn ngồi dưới xuồng, ngó xuống ngón chân. Ra đây để nói với anh, em không thể... Có bảo... Anh cười, không nói gì, cầm tay chị, mơn man. Ừ, thì bảo. Em sợ anh chờ, nên mới ra nói anh hay. Có bảo thiệt mà, anh. Chị hụt hơi, bởi bàn tay nhỏ nhắn như vết chai của mình vẫn bị nắm lấy, nâng niu. Từ đó không rời. Cốc ngó chị, nghĩ ngay. Chị ta đã thua rồi, thua ngay từ ở trong bờ lá xa thẳm kia khi quyết định hướng mũi xuồng ra đầm. Chắc mẻm, chị sẽ bước lên chòi. Cốc đếm, 1, 2, 2 rưỡi, và cười. Thấy chưa, thua rõ ràng. Cốc cũng đã từng hẹn hò nên Cốc biết, nó bao gồm một chuỗi thua cuộc liên tục, Mới đầu là sự choáng váng khi gặp gỡ, ra về, cảm giác thất bại sẽ đau nghiến lòng người ta. Mắc mớ gì mình lại xao động dữ vậy cả? Mình đâu có được xao động, mình đã không còn quyền xao động. Những lần gặp sau, thương nhớ sẽ thích chặt hơn. Đến một bữa, đàn ông bỏ nhỏ. Anh nhớ em quá, mình gặp riêng chỗ nào nghen? Ngay lập tức, người ta lắc đầu. Đàn ông vẫn cười. Anh chờ em ở chỗ đó, em không tới, chắc anh chết. Người ta thẳng thốt, thôi, đừng chờ. Nhưng chính người ta lại chờ, đau đớn nghĩ về cuộc hẹn, lòng bảo không đi, không thể đi. Nhưng người ta bước xuống xuồng, bơi đến chỗ đó, đi một quãng khập khừng, lại muốn quay về, cắn môi nghĩ. Thôi, ra nói một câu để mất công người ta kia chờ. Và sập bẫy. Trên đường về, cảm giác thua cuộc ấy rõ ràng hơn. Người ta đây nghiến mình. Tại sao mình lại đi? Đã nói không gặp, sao lại gặp? Đi, rồi sao nữa? Ngày mai, tương lai. Cốc đã từng hẹn hò nên Cốc biết. Nặng nề, thương tổn. Ngồi trong cái hốc nhà tối, nhìn ra. Cốc thấy ngậm ngùi cho chị. Cốc biết chị. Biết cả chồng chị, một người hay say, hay đứng phắt dậy giữa lúc nhậu, hỏi mấy thằng bạn. Ê, đi với tao không? Đám kia hí hửng hỏi đi đâu. Anh ta cười phô hàm răng xéo xáo ra. Đi đái. Rồi cười hơ hơ hơ. Dù duyên dễ sợ. Chị thì ngồi đâu đó, chơi với thằng con mà giỏng lỗ tai lên nghe xem chồng có gọi gì không. Nướng con cá khô hay gọt thêm mấy trái cóc, trái ổi. Chị héo hắt, lam lũ, lúc nào cũng khô quắt. Cả lúc chồng không đánh, chị cũng gồng lên như gánh một gánh vô hình. Cốc không biết là chị cũng dịu dàng, sạch sẽ và đầy sức sống như bây giờ, như đang ngồi kia, bối rối gật đầu, lắc đầu, buộc phải nói thì chỉ hai tiếng. Dạ, dạ, thôi. Mặc cho người yêu nói tuôn tuôn, những nhớ thương liên tu bất tận. Rồi miệng không nói bằng âm thanh, nhưng lời vẫn ngọt ngào. Sau đó thì ánh nhìn cũng nói, vòng tay cũng nói. Cốc không thể kể tiếp, bởi vì nó phải lấy tay che mắt. Không thể kể, bởi kể ra người ta sẽ phát hiện ra nó đang dòm lén qua kẻ tay, sẽ phát hiện ra Cốc cũng giống như những kẻ tầm thường, miệng nói đạo đức, chê mấy chuyện trai gái là hạ tiện, tục tiểu, nhưng với bạn tình vẫn háo hức. Cốc đổ thừa tại bàn tay không khép lại được, nhưng nhờ nhìn lén, nó phát hiện ra chuyện không may. Xuồng trôi, cả hai chiếc đều tuột dây bởi những bàn tay buộc chúng đều bồn chồn, cứ như xuồng cũng thực hiện cuộc hẹn hò khác. Chúng đủng đỉnh rời nhau, trôi hấp háy xa xa, như chẳng hề quen biết. Cốc hoảng hồn, nhảy chồm lên, kêu, xuồng trôi kìa, xuồng trôi mất tiêu kìa. Chỉ nghe chị yếu ớt nói, đừng anh, có con Cốc. Cốc thở dài, bây giờ có con voi ở đây thì cũng vậy thôi, nên xuồng cứ trôi, chậm rãi, nhơ nhởn, đến khi không còn nhìn thấy trong tầm mắt nữa. Lúc người phụ nữ giật mình thức dậy, thảng thốt quơ tấm áo, thì hai chiếc xuồng đã gặp nhau ở một bờ lá nào, cũng có thể chúng bị gió xô dạt về hai hướng khác. Như lúc này, mưa cũng bị gió giật, xé bừa ra, tơi tả, tạt ướt cả bắp chân chị, dẫn cái lạnh chảy buốt sống lưng. Chị hoảng hồn, kêu lên từng tiếng rời. Trời ơi! Anh! Ai lấy xuồng mình rồi? Mất hết rồi! Cốc mắt cười. Mưa bão như vậy ai mà mò ra giữa đầm lấy xuồng. Nó trôi rồi, bà chị ơi. Tôi kêu rã họng, mấy người không nghe, ráng chịu. Người đàn ông mệt phờ ngồi dậy, thò đầu ra mưa, ngó quanh quất, giọng mệt phờ. Ờ ha, mất tiêu. Trôi mất tiêu rồi. Giọng chị bỗng nghẹn lại. Em làm sao về nhà được đây? Anh cười cười, chụp lấy tay chị. Về làm gì? Ở lại với anh. Mắt chị lạc đi. Em làm sao về nhà được? Bão tới sát bên rồi. Anh cũng là bão vậy, thêm cơn bão nữa nghe. Anh vẫn mơn trớn. Cốc hơi bực. Hãy nhìn chị ta đi, chị đang lo lắng, sắp té xỉu rồi kìa. Chốc nữa cơn bão tới, căn chòi này chắc chắn bay mất. May lắm thì còn trơ lại cái sàn đóng bằng vạt cao. Sau đó thì sao? Nếu sống qua bão thì cũng bị lạnh teo, đói meo, bởi ở đây hoàn toàn không mì gói. Cóc cũng đang đói, bầy muỗi dự cảm được bão, chúng nấp sâu vào bẹ những đám lá quanh đầm. Anh đã nhận ra sự bất an của chị qua bàn tay mướt mồ hôi. Anh cười. Sao bão thì người ta sẽ thấy mình ở đây, họ sẽ ra rước mình, em lo gì? Câu nói đó đã dìm chị sâu hơn vào vô vọng, chị rớt nước mắt. Người ta sẽ thấy hai đứa mình. Chị thẳng thốt, những ý nghĩ bỗng bời bời, sắp sải chạy trên gương mặt tròn, tái ngắt. Cóc thấy chị ngó nó mà không ngó nó, trống rỗng, tuyệt vọng. Bà con sẽ nghĩ này nghĩ nọ. Thôi mà em, mình sẽ nói là dọc đường bị bão, tình cờ gặp. Người ta đùng rùm lên. Thôi đi em. Em biết nói sao với con em bây giờ? Chị kêu lên, rúm lại, hất một tiếng, như ý nghĩ kia đã xuyên thẳng qua người. Anh nằm ngoẻo xuống, nửa như thật sự rã rời, nửa lại giống đang giễu cho vui. Nhưng chị không cười, chị dạch dách lá nhìn ra, như chiếc xuồng đang trốn ở đó, trêu cợt chị. Không có gì cả. Cóc ngó theo, nó cũng mong có một phép thần kỳ. Chị dây vào, bắt gặp anh đang nhìn mình, giận dỗi, xa lạ. Cảm thấy mình hơi vô lý, chị cười, như ai đơm sẵn nụ cười, và chị gắn hờ lên miệng. Trời ơi, Cóc kêu lên, không vui, mắc gì phải cười để chiều chuộng lòng nhau. Tại em sợ. Hồi xưa em có nhỏ bạn, đời nó buồn lắm, mẹ nó bị tù. Anh cười khào, ứ hự, bất chấp mạng sống lặn lội hẹn hò trong mưa gió gầm gào. Anh không chờ đợi để nghe câu chuyện lãng xẹt, chẳng dính gì tới chuyện tình mình. Nhưng chị vẫn kể, giọng thản nhiên, như thể câu chuyện đã làm chị bình tâm lại. Như chuyện đó thì phải nói bằng ngữ điệu dửng dưng đó, bởi có phải chuyện của chị đâu, có phải nỗi đau của chị đâu. Mẹ nó làm giám đốc, nhưng thích cải lương, thích nghệ sĩ, xài nhiều tiền của công ty vô mấy chuyện hát hò. Có bữa, nghe Minh về hát bên Thổ Cường, bà chạy xe hơi gần 200 cây số để đem cho ông Minh mắc dịch đó ơ cái dứa kho tộ. Nhà báo người ta viết về vụ đó quá trời. Anh lại mơn man cổ chân chị, bây giờ nó đã lạnh, cứng đờ như nước đá. Việc của anh là làm cho da thịt chị ấm lại, mềm ra. Anh không đếm xỉa gì câu chuyện xa xôi đó, chỉ mỗi Cóc lắng nghe bi kịch của cuộc đời, bi kịch của đứa con bỏ nhà đi vì xấu hổ, buồn tủi, không phải vì người mẹ ở tù, mà vì ơ cá kho. Không phải là ơ cá kho bình thường trên mỗi mâm cơm người ta hay múc múc, quẹt quẹt, mà ý nghĩ, ngoài ơ cá kho, phải còn cái gì nữa? Cái gì đó thì ai cũng biết là cái gì. Bỗng liên tưởng tới đứa con chỉ đang trốn bão trong căn nhà chỉ có mì gói, không di chì, không bao cát. Nó sẽ qua khỏi cơn bão này, dù mái nhà có bay vèo, có đổ sập. Có gì đâu, bão lần nào cũng tan hoang. Nhưng rồi sau bão, cả nhà nó sẽ bò ra từ gầm bộ ván ngựa, thu dọn, sắp xếp, cất lại cái nhà khác, nhỏ hơn, te tua, toàn toàn hơn. Đứa con sẽ đi qua cơn bão này gọn ơ, vì mì gói đang có sẵn. Nhưng có một cơn bão khác mà cả đời nó cũng không đi khỏi. Nó sẽ nhớ hoài chuyện mẹ nó cùng một người đàn ông xa lạ ở trong căn chòi giữa đầm sầu, khi ai nấy đều về nhà. Về chỉ để nhìn nhau, chứ không ngăn được cây đổ, nhà sập. Nhưng hai người đó không về, họ ở ngoài đầm. Để làm gì thì không nói ra cũng biết. Cóc muốn khóc, tội cho cái cảnh tận cùng tuyệt vọng của chị và tận cùng cô đơn, dù người đàn ông kia có lại siết chị vào lòng. Cóc mà là anh ta, Cóc chỉ ngồi im lặng, nghe câu chuyện của người bạn nào đó, nghe cái giọng dửng dưng nhưng che tiếng tim người đang nhói. Đàn ông trong máu có pha chất vô tâm, mà thằng cha này vô tâm hết chỗ nói, tới mức bi kịch. Ơ cá kho là của chị, ví dụ vậy, nghi nghi vậy, thì thằng chả cũng không biết cách nào để an ủi một tấm lòng đau. Ngay cả tình yêu trong chị vừa dẫy chết, anh ta cũng không biết, nên tay cứ miết mãi trên da chị, giờ đã lạnh như đồng. Mắt chị đã tắt ánh nhìn lấp lánh, cồn lên một chút thất vọng, một chút não nề. Đúng cái kiểu của Cóc khi người yêu bỏ về, trước sau cuộc hẹn hò mây mưa, lúc Cốc vẫn còn say ngủ. Cốc thức dậy, bạn tình đã nhảy xuống xuồng theo người ta vào trong xóm. Cốc chua chát, trời xanh nó có bộ da nhạy cảm, cái phổi nhạy cảm. Nó không trở về đất nữa. Căn chòi có bậc thang cũ, đuôi lá lệch phệt, che kín. Con nước lên xuống đủ độ ẩm ướt, Cốc lấy làm nhà. Nó dần quên đời đau. Để bữa nay, chị lại giống Cốc của một bữa xưa nào. Có thể thấy chị đang khóc lặng. Cốc ngó theo ánh nhìn của chị đang mông lung ngoài trời. Cả đầm sầu là một khoảng mưa mờ và tối. Xa xa, phía sau bờ lá, nhà chị ở đó. Chữ nhà không bao gồm người chồng cười hơ hơ hơ. Nhà chị là đứa con đang ôm mền gối chui xuống dưới bộ ván mọt ăn lỗ chỗ như cái rổ, nằm chèo queo. Nhà chị đang hỏi, không biết làm sao mà mẹ chưa về, rốt cuộc mẹ đi đâu? Nhà chị không hề nghĩ, nếu biết mẹ đi đâu, làm gì, nó sẽ bị bảo quăng quật, hành hạ suốt đời. Cốc lại gần chị hơn, nó có thể nghe được tim chị bỗng đập rộn lên, tung phá những bức tường đang quay nhốt chị, ngạo nghễ trước cơn bão bắt đầu khoái trá lồng lên, hú hét. Cốc nghe thoáng một lời giả biệt, rất khẽ, hay là chị chẳng nói gì hết. Chị nhảy ào xuống nước, nhanh như một cái nháy mắt, nhanh hơn cả khoảnh khắc Cốc đớp một con mũi. Anh chồm theo, chẳng kịp ới lên, bàn tay chìa ra, chới với nhìn chị bươn bả vẹt sóng, nôn nã về phía bờ lá xa xăm. Bờ đang cười cợt chị. Chị bơi một đổi, bờ lại lùi xa một đổi, mịt mù. Cốc vói ngó theo, màn mưa che khuất tầm nhìn, thấy cái đầu chị rướn cao, nhấp nhô như con rùa đang bơi. Đầm thì xa, rộng, sóng đang cồn lên, giận dữ. Không biết chị có đủ sức để chạm tay vào bờ đất. Những ngày sau bão, tôi thường một mình ra đầm sầu. Tôi tự hỏi, cơn gió nào đã hắt mẹ tôi khỏi xuồng, và nơi nào mẹ ngã xuống, nơi nào mẹ bị bão lấp vùi. Không đánh dấu được dòng nước, tôi cắt lên be xuồng, gần lái, chỗ mẹ hay ngồi bơi. Một lần, ghé lại căn chòi hoang, tôi thấy con Cốc đang nhìn mình như khóc. Hay vì tôi đang khóc, nên nghĩ vậy.